Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Wages of Destruction, The Making and Breaking of the Nazi Economy là một công trình sử học kinh tế quan trọng của Adam Tooze, tập trung vào cách nền kinh tế Đức Quốc xã được xây dựng, vận hành, rồi suy kiệt trong Thế chiến thứ hai. Sách không chỉ kể lại lịch sử chiến tranh theo hướng quân sự hay chính trị quen thuộc, mà đi sâu vào năng lực sản xuất, tài nguyên, lao động, tài chính và hậu cần, những yếu tố quyết định khả năng tiến hành chiến tranh của một nhà nước. Trọng tâm của Tooze là lập luận rằng Đức Quốc xã không đủ sức kinh tế để đánh bại cùng lúc Anh, Liên Xô và Hoa Kỳ, nên các quyết định chiến lược của Hitler, đặc biệt là cuộc tấn công Liên Xô, gắn chặt với nhu cầu chiếm đoạt nguồn lực. Cuốn sách vì vậy vừa là nghiên cứu về kinh tế chiến tranh, vừa là phân tích về giới hạn quyền lực của một chế độ theo đuổi tham vọng, bành trướng cực đoan. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm, nền kinh tế Đức Quốc xã yếu hơn vẻ ngoài rất nhiều. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là phá bỏ ấn tượng rằng Đức Quốc xã có một cỗ máy kinh tế và quân sự gần như vô địch. Tooze cho thấy, dù chế độ này đã tái vũ trang rất mạnh từ đầu thập niên 1930, năng lực kinh tế của Đức vẫn bị giới hạn bởi thiếu tài nguyên, thiếu ngoại tệ và quy mô công nghiệp không thể sánh với các cường quốc lớn hơn. Điều đó có nghĩa là sức mạnh quân sự của Đức được xây trên một nền tảng cực kỳ căng thẳng, phải dựa nhiều vào cưỡng bức, chiếm đoạt và huy động triệt để hơn là vào sự bền vững tự thân. Từ góc nhìn này, chiến tranh không phải là biểu hiện của một nền kinh tế khỏe mạnh, mà là nỗ lực tuyệt vọng nhằm vượt qua các giới hạn cấu trúc. Tooze vì thế đọc lại toàn bộ chiến lược của Hitler như một phản ứng trước điểm yếu kinh tế, chứ không chỉ là sự ngẫu hứng ý thức hệ. Cách tiếp cận này làm thay đổi cách hiểu về nguyên nhân và quỹ đạo của cuộc chiến. Thứ hai, Barbarossa như một quyết định kinh tế để tìm tài nguyên, sống còn. Cuốn sách giải thích cuộc xâm lược Liên Xô không chỉ là hành động cùng chống cộng hay xuất phát từ tham vọng ý thức hệ, mà còn là một lựa chọn kinh tế mang tính sống còn. Theo Tooze, sau khi không thể buộc Anh đầu hàng, Hitler phải tìm cách mở rộng không gian kiểm soát để tiếp cận lương thực, nhiên liệu, quặng và các nguồn lực chiến lược khác ở phía đông. Nói cách khác, Barbarossa được đặt trong logic của một cuộc chiến tranh nguồn lực, nơi Đức tìm cách bù đắp sự thiếu hụt trong nước bằng chiếm đóng và khai thác lãnh thổ. Nhưng chính tính toán này lại phản tác dụng, vì chiến tranh với Liên Xô mở ra một mặt trận quá lớn, kéo dài và tiêu hao, trong khi Mỹ và Anh tiếp tục tăng cường hỗ trợ vật chất cho phía Xô Viết. Tooze nhấn mạnh rằng đây là bước ngoặt làm lộ rõ sự lệch giữa tham vọng và năng lực thực tế. Cuộc chiến càng mở rộng, những giới hạn kinh tế càng trở nên không thể che giấu. Thứ ba, phê phán huyền thoại về kỳ tích vũ khí dưới thời Albert Speer. Một trong những đóng góp nổi bật của sách là xem xét lại cái gọi là phép màu sản xuất vũ khí dưới thời Albert Speer. Tooze không phủ nhận rằng sản lượng quân sự của Đức có tăng lên trong chiến tranh, nhưng ông bác bỏ cách kể chuyện đơn giản cho rằng Speer đã tạo ra một cuộc cải tổ thần kỳ nhờ quản lý hiệu quả hơn. Thay vào đó, ông chỉ ra rằng những nền tảng của sự tăng trưởng này đã được đặt từ trước, trong bối cảnh huy động chiến tranh đã diễn ra mạnh dưới các cơ quan khác, và kết quả ấy đi kèm nhiều méo mó về chất lượng, phân bổ nguồn lực và tính bền vững. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chống lại thói quen thần thoại hóa bộ máy kỹ trị của Đức Quốc xã, như thể chế độ có thể tự cải tiến để thoát khỏi giới hạn của chính nó. Với Tooze, tăng trưởng sản xuất trong chiến tranh không đồng nghĩa với sức mạnh lâu dài, mà chỉ cho thấy một quá trình căng kéo ngày càng kiệt quệ. Đây là một ví dụ điển hình về việc số liệu sản xuất cần được đặt trong bối cảnh chiến lược rộng hơn. Thứ tư, chiến tranh oanh tạc chiến lược và vai trò của các mục tiêu kinh tế. Tooze dành nhiều chú ý cho chiến dịch ném bom chiến lược của Anh và sau này của Mỹ, xem đây là yếu tố có tác động thực sự đến nền kinh tế chiến tranh của Đức. Tuy vậy, ông không mô tả nó như một sức mạnh hủy diệt tức thì hay tuyệt đối, mà như một quá trình làm gián đoạn năng lực mở rộng của nền kinh tế Đức, đặc biệt khi các trung tâm công nghiệp và hạ tầng vận tải bị đánh vào nhịp độ ngày càng dồn dập. Điểm đáng chú ý là Tooze cũng phê bình việc lựa chọn mục tiêu của phe đồng minh, cho rằng nhiều khi họ không tập trung đúng vào những nút thắt hiệu quả nhất. Nghĩa là chiến tranh oanh tạc có ảnh hưởng lớn, nhưng tác động của nó cũng phụ thuộc nhiều vào việc nhắm mục tiêu và thời điểm triển khai. Phần phân tích này làm nổi bật phương pháp của cuốn sách, đó là đánh giá chiến tranh bằng các chuỗi hệ quả kinh tế cụ thể, thay vì chỉ bằng hình ảnh phá hủy trực quan. Nó cũng cho thấy sự tương tác giữa công nghệ quân sự, hậu cần và sức chịu đựng của nền kinh tế thời chiến. Cuối cùng, Hitler, ý thức hệ chủng tộc và tham vọng đế chế không thể tách rời kinh tế cuốn sách không xem kinh tế là một lớp giải thích tách biệt khỏi ý thức hệ, mà chứng minh hai yếu tố này đan cài với nhau trong chính tư duy của Hitler. Thus nhấn mạnh rằng tham vọng chinh phục châu Âu của Đức Quốc xã không chỉ nhằm mở rộng quyền lực, mà còn được biện minh bằng mục tiêu chủng tộc và khái niệm không gian sinh tồn. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến ở phía Đông vừa là dự án hủy diệt về mặt chủng tộc, vừa là kế hoạch chiếm đoạt nguồn lực để cạnh tranh với các siêu cường kinh tế lớn hơn. Cách tiếp cận này làm rõ vì sao chế độ có thể theo đuổi những mục tiêu vừa phi lý vừa tàn bạo đến vậy, dù cơ sở kinh tế của nó không đủ chắc chắn. Thus cho thấy tham vọng đế chế của Hitler không phải là sự tính toán tách rời đạo đức hay chính trị, mà là một hệ thống trong đó bành trướng. Phân biệt chủng tộc và nhu cầu tài nguyên cùng đẩy nhau đến cực điểm. Chính sự kết hợp này khiến chiến lược của Đức vừa nguy hiểm vừa tự hủy. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Thế chiến thứ hai, lịch sử kinh tế, lịch sử nước Đức Quốc xã hoặc các nghiên cứu về nhà nước và chiến tranh hiện đại. Người đọc phổ thông vẫn có thể hưởng lợi nếu muốn hiểu vì sao một chế độ bành trướng tưởng như mạnh lại sụp đổ nhanh đến vậy. Còn giới học thuật sẽ thấy đây là một phân tích có chiều sâu về năng lực sản xuất, tài nguyên, huy động lao động và giới hạn chiến lược. Điểm nổi bật của sách so với nhiều công trình cùng đề tài là nó không dừng ở diễn biến quân sự hay chân dung chính trị của Hitler, mà đặt toàn bộ câu chuyện vào cấu trúc kinh tế của đế chế Đức Quốc xã. Chính vì thế, sách không chỉ giúp hiểu cách Đức chuẩn bị và tiến hành chiến tranh, mà còn cho thấy vì sao tham vọng ấy ngay từ đầu đã chứa mầm thất bại. Đây là một cuốn sách nặng về học thuật, nhưng giá trị của nó nằm ở khả năng làm thay đổi cách ta đọc lịch sử, chiến tranh bằng lăng kính kinh tế và nguồn lực, thay vì chỉ bằng trận đánh hay tuyên truyền. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Tooze, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!